Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Có Qua Có Lại. Phải chăng quan niệm bánh ít trao đi, bánh quy trao lại là điều đúng mà ai cũng dễ dàng thuận theo đó mà cư xử chẳng chút phân vân? Lắm khi còn vui vẻ, có qua có lại mới toại lòng nhau chứ. Là công dân thiên quốc, là con dân Chúa, chúng ta có sống theo cách nghĩ này chăng? Xin cùng đọc Phúc Âm Luca chương 4, từ câu 12 đến câu 14. Ngài cũng phán với người mời Ngài rằng, khi ngươi đãi bữa trưa hoặc bữa tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con và láng giềng giàu, e rằng họ cũng mời lại mà trả cho ngươi chăng. Song khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què, đuôi, thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi. Đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả. Chúa Giê-xu không dừng lại với lời dạy về cách quan tâm đến người khác qua việc lựa chỗ ngồi trong bữa tiệc, mà Ngài còn uốn nắn cả những cách nghĩ lệch lạc của người chủ tiệc nữa. Chúa nhìn thấy trong bữa tiệc gồm những người có vai vế trong xã hội, cùng hoặc hơn giai cấp của chủ tiệc, theo cách, hôm nay tôi mời anh, thì mai kia mốt nọ anh mời lại tôi, có qua có lại cả hai đều vui. Nhân cơ hội này, Chúa Giê-xu đưa ra lời dạy thiết thực để sống bày tỏ tình yêu với người khác theo đúng mạng lệnh Chúa, chứ không tùy thuộc vào việc trả nợ miệng lẫn nhau như quan niệm sống của nhân gian. Thứ nhất, có qua có lại. Chúa phán trực tiếp với người mời Ngài dự tiệc. Đừng chỉ mời người giàu vì họ có khả năng đáp lễ. Theo cách này thì dù có ngồi ăn chung với nhau, thức ăn thịnh soạn, thì mối liên hệ vẫn không được thực thi đúng cách, mà chỉ đơn giản là mối liên hệ xã giao, trao đổi thông tin, công việc làm ăn, không cần phải có tình yêu mới thực hiện. Ăn xong bữa là xong chuyện, chẳng cần quan tâm đến người kia có nhu cầu gì hay không. Thậm chí, những người khách này có thể đáp lễ bằng những bữa ăn thịnh soạn hơn bội phần để thỏa mãn cái tôi, và rồi người sau phải hơn người trước. Cứ thế, đua nhau để được tiếng tăm hơn người khác, nhưng không có tình yêu thương để quan tâm chân thành, nên tình thân không xây dựng được. Vẫn ăn uống cùng nhau, vẫn cười đùa vui vẻ, nhưng khi cần thiết, cũng có thể quay lưng hại nhau chẳng chút ngại ngùng. Quan niệm sống này thấm sâu trong suy nghĩ, nên không lạ gì khi có những cha mẹ dạy con trẻ, hôm nay có kẹo con phải chia cho bạn để mai mốt bạn có thức ăn ngon cũng chia cho con chứ. Cũng có cha mẹ cay cú, đừng cho bạn ăn, hôm nọ bạn có bánh ngon có cho con ăn đâu, bạn thèm kệ bạn, con đừng cho nha. Một thiếu niên đi học về than với mẹ, hôm nay con phải chép bài vào hai tập cùng một lúc nên mỏi tay quá. Mẹ hỏi vì sao? Em trả lời, hôm nọ bạn chép giúp con nên hôm nay bạn cần, thì con phải chép lại thôi. Người mẹ chưa dừng. Thế hôm nọ bạn chép cho con mấy trang, nay con cũng chỉ cần chép lại ngần ấy thôi. Đứa con ngạc nhiên nhìn mẹ. Ủa, tụi con giúp nhau khi cần thiết, chứ đâu có tính toán thiệt hơn. Có cần phải rạch ròi quá mức như vậy không mẹ? Rồi đứa con lẳng lặng về phòng trong tâm trạng không vui. Hẳn là không có cha mẹ tin kính nào dạy con như thế phải không? Vì cha mẹ là con dân Chúa, đều biết rõ khi ban cho, chia sẻ điều gì cho người khác là bởi tình yêu, nên muốn san sẻ để người khác cũng được vui, chứ không tùy thuộc vào việc cho đi để nhận lại được từ người đó. Lời Chúa dạy, mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Theo thư Côlôse chương 3 câu 17. Một bà cụ tin kính Chúa, khi có chút thức ăn ngon thì thường hay chia một ít mang sang cho hai cụ già hàng xóm chưa tin Chúa. Mỗi lần nhận món gì từ tay bà cụ, họ đều ái ngại. Cụ cho chúng tôi mãi mà chúng tôi chẳng khi nào có thứ gì quý giá để biếu lại cụ. Thật khó nghĩ quá. Cụ bà cười móm mém, chia sẻ cho nhau mới vui. Suy nghĩ như ông bà mong đáp trả mới là khó cho tôi. Chúa ban cho nên tôi muốn chia sẻ cùng ông bà để chúng ta đều vui. Đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì. Để Chúa ghi sổ việc của tôi. Chúa đẹp lòng về việc tôi làm là đủ rồi. Thế nên làm con dân Chúa chỉ cần vâng theo lời Chúa. Đừng như người đời có qua có lại mới toại lòng nhau. Cha mẹ suy nghĩ đúng đắn sẽ ảnh hưởng trên cách nuôi dạy con cái trưởng thành trong Chúa, biết quan tâm người khác theo lời Chúa dạy. Thứ hai, chấp nhận trao ban. Trong câu 13, Chúa Giêsu đưa ra tình huống cụ thể là khi có cơ hội đãi tiệc, hãy quan tâm mời những người nghèo khó, khuyết tật là những đối tượng chẳng có khả năng đáp lễ. Hơn thế nữa là cơ hội cho họ được vui hưởng những thức ăn chẳng mấy khi được nếm. Khi hành động như thế, chủ tiệc sẽ được phước như câu 14 chép, thì ngươi sẽ được phước vì họ không có thể trả lại cho ngươi. Ở đây có sự khác biệt về giá trị đền trả, được phước hoặc được đáp lễ bằng tiệc tùng. Dĩ nhiên ai cũng hiểu, được phước là giá trị muôn phần hơn bữa ăn, cho dù bữa ăn đó đầy cao lương mỹ vị. Điều Chúa dạy giúp người nghe tập trung vào điều cao trọng, bền lâu hơn là việc có qua có lại vừa ý nhau. Mỗi người cần nhìn vào giá trị thật, vì Chúa đã giải thích cho họ. Đừng lo mất của cải, vì đến đúng thời điểm mỗi người sẽ nhận lãnh đủ không thiếu thốn chút nào. Đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả. Câu 14 phần B. Như vậy, nếu người nhận ơn không đền trả, thì đến đúng thời điểm, chính Chúa sẽ trả theo cách của Ngài. Như lời Chúa dạy, ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người, theo Châm Ngôn 19 câu 17. Một bác trung niên làm bảo vệ cho công ty nhiều năm. Sau khi nghỉ hưu, bác xin làm bảo vệ cho một nhà thờ lớn trong thành phố. Một hôm, gia đình tín hữu giàu nọ có tiệc cưới cho con trai, đãi tại một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Gặp bác bảo vệ nơi bàn tiệc cưới, bác vui vẻ tâm sự. Thật trong Chúa khác ngoài đời lắm luôn. Tôi làm trong công ty bao nhiêu năm, có bao giờ được mời dự đám tiệc nào đâu. Họ xem thường mình chỉ là bảo vệ, mời mình thì mất thể diện của họ. Ấy thế mà khi làm bảo vệ cho nhà thờ, thì không bỏ sót tiệc nào. Anh chị em trong hội thánh mời dự cách trân trọng, mà còn dặn đi dặn lại, bác có mặt là vui rồi. Đừng cố lo quà tặng hay phong bì gì cả nha. Tôi chỉ còn cách tặng họ lời cầu thay mà thôi. Thật phước hạnh khi con Chúa được sống cùng nhau trong cộng đồng dân Chúa, mỗi người đều vâng theo lời Chúa dạy. Khi cha mẹ đối xử cách tử tế thì con cái cũng noi gương. Những dịp đặc biệt, các bạn trẻ trong hội thánh cũng đều có quà cho hai bác bảo vệ. Như lễ cảm tạ hàng năm, có thói quen gửi quà cho nhau trong hội thánh. Và ngoài những người khó khăn, hai bác bảo vệ được nhiều quà lắm. Năm nào cũng nghe hai bác than cách vui vẻ. Ôi, Chúa cho nhiều quá, được thương yêu nhiều quá, được nhiều quà quá. Tạ ơn Chúa bằng lời nào cho đủ đầy. Việc trao ban cho người khác không tùy thuộc vào đối tượng nhận hưởng sẽ đền đáp như thế nào. Thế nên câu ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván hẳn là không cần sử dụng trong cộng đồng đức tin. Người ban cho và người nhận hưởng đều nhân danh Chúa mà làm, nên Chúa sẽ ghi và hoàn thành mọi sự theo lời của Ngài. Chúng ta đều nhớ rõ lời Chúa, ban cho có phước hơn là nhận lãnh, theo Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 35. Ngài cũng phán với người mời Ngài, khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què, đuôi, thì ngươi sẽ được phước. Người chủ tiệc này hẳn biết rõ luật pháp Chúa, biết cần quan tâm đến người nghèo trong xứ. Phục truyền luật lệ ký nhắc rất nhiều lần cho dân Chúa không được thiên vị, không được bỏ qua người cơ nhỡ nghèo khó quá bụa. Nhưng trong câu chuyện Kinh Thánh chúng ta đang học, nhiều người thường quan tâm đến người cùng đẳng cấp, những người có thể có qua có lại cùng nhau, chứ không xem bữa ăn là cơ hội san sẻ tình yêu và ơn phước Chúa ban. Thử hình dung xem, khi những người nghèo khó, khuyết tật nhận được lời mời dự tiệc ở ngôi nhà sang trọng nào đó, nằm mơ chăng? Được ăn những món chỉ nhìn từ xa chứ chưa dám mơ ước. Họ sẽ ngạc nhiên biết dường nào về tấm lòng của người đãi tiệc và chỉ biết ơn chứ làm sao dám mong đền đáp. Bài học này cũng là một trong những điều Chúa nhắc mỗi chúng ta. Chúng ta được sống trong ân điển, nhận hưởng biết bao ơn lành từ Chúa, thuộc linh, thuộc thể, cách không điều kiện. Nên cần bày tỏ lòng biết ơn bằng cách trao ban cách không điều kiện cho ai đang cần đến. Không chỉ là tiền bạc, vật chất, mà còn ân cần trao ban những lời khích lệ, an ủi, nâng đỡ, dành thì giờ lắng nghe, động viên vượt khó, cầu thay cho ai đang có năng đề, làm điều gì có thể làm như lời Chúa dạy. Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình. Theo Truyền Đạo, chương 9, câu 10. Phước hạnh thay khi ngay trong gia đình, con cái nhìn thấy tâm tình của cha mẹ là một gương sống động để noi theo. Cậu bé sẵn dâng phần ăn ít ỏi của mình là 5 cái bánh và 2 con cá để Chúa làm phép lạ nuôi đoàn dân đông. Phải chăng cậu đã học được từ cách ban tặng ngay trong gia đình qua gương mẫu của mẹ cha? Xin Chúa mang niềm vui cho mỗi gia đình tin kính khi từng thành viên học cách bày tỏ tình yêu qua sự quan tâm người khác trong yêu thương Chúa ban. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Nhân như yêu chính mình, hãy yêu thương tha nhân với hết chân tình, hãy yêu thương tha nhân như yêu chính Chúa, vì đó là người Chúa chết thế cho. Hãy yêu thương tha nhân như yêu chính mình, hãy yêu thương tha nhân như Chúa yêu mình, vì yêu thương tha nhân Giêsu gánh tội tình, bày tỏ tình yêu trên thập tự. Nghe chán chường, có khi nào bạn thấy buồn vì lòng người bao dối gian? Xin hãy suy nghiệm về tình Chúa yêu mình. Ngài yêu khi chúng ta còn lang thang cách xa, còn trong